là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều nay, thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Ban chỉ đạo 35 tỉnh Yên Bái là một trong 20 tập thể xuất sắc được ban tổ chức trao giải tập thể xuất sắc nhất cả nước tại cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024. Tổng sản lượng lương thực có hạt toàn tỉnh giảm gần 8.000 tấn. Huyện Trấn Yên nỗ lực triển khai các dự án tái định cư cho dân. Phần cuối sẽ là những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam đồng tổ chức lễ trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024. Dự lễ trao giải có đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024 do Ban chỉ đạo 35 Trung ương chỉ đạo, phân công Học viện Chính trị Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam đồng tổ chức dành cho các tác phẩm chính luận sáng tạo lần đầu với 5 thể loại tạp chí, báo, truyền hình, phát thanh, video clip. Sau hơn 9 tháng phát động, cuộc thi đã tạo được sức lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị trên khắp cả nước với số lượng tác phẩm dự thi rất lớn, 468.792 tác phẩm, gấp 1,5 lần so với năm 2023. 610 tác phẩm của người Việt Nam đang công tác học tập ở nước ngoài, 13 tác phẩm của người nước ngoài. Nét mới năm nay là sự tham gia của đông đảo thanh niên, học sinh, sinh viên với 35.000 tác phẩm, thể hiện ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ với công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các cơ quan, đơn vị địa phương sau khi thu nhận các tác phẩm dự thi đã tiến hành thẩm định, đánh giá qua nhiều vòng, nhiều cấp, tổ chức chấm giải, chọn lựa các tác phẩm có chất lượng tốt nhất để gửi dự thi cấp trung ương. Các tác phẩm tham dự thi đã bám sát các vấn đề thời sự nổi bật. Nhiều tác phẩm xuất sắc từ cách chọn vấn đề, đặt tên chủ đề, lập luận và kiến giải một cách khoa học, chặt chẽ, lôi cuốn. Bên cạnh các tác phẩm tuyên truyền lan tỏa những vấn đề cốt lõi của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các nghị quyết quan trọng của Trung ương khóa 13, phản bác trực diện những luận điệu xuyên tạc sai trái của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị, nhiều tác phẩm bảo vệ công tác chuẩn bị nhân sự và văn kiện Đại hội 14 của Đảng với nhiều tác phẩm chất lượng tốt, tính chiến đấu cao, góp phần giữ vững niềm tin, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Nhiều tác phẩm đã được lan tỏa rộng rãi, góp phần hình thành dòng tin chủ lưu tích cực trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên không gian mạng. Sau khi hoàn thành việc chấm thi, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức cuộc thi, Hội đồng giám khảo họp đánh giá xem xét kỹ lưỡng từng tác phẩm, lựa chọn các tác phẩm xuất sắc nhất và các tập thể tiêu biểu nhất để trao giải, gồm 134 giải cá nhân, trong đó có 12 giải A, 22 giải B, 37 giải C, 63 giải khuyến khích, 20 tập thể xuất sắc do các đơn vị địa phương tổ chức cuộc thi sâu rộng, nhiều tác phẩm dự thi cấp trung ương có chất lượng tốt, 20 giải triển vọng cho các tác giả, nhóm tác giả là đoàn viên thanh niên có tác phẩm dự thi chất lượng tốt. Kết thúc cuộc thi, Ban chỉ đạo 35 tỉnh Yên Bái là một trong 20 tập thể xuất sắc được ban tổ chức trao giải tập thể xuất sắc nhất cả nước. Tỉnh Yên Bái đã có 3 tác phẩm đoạt giải, trong đó một giải B của nhà báo Bích Thu viết công phòng thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái với tác phẩm Đảng viên ở đâu trên không gian mạng. 2 giải khuyến khích là nhà báo Hải Hoàng phòng tiếng dân tộc Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái với tác phẩm Yên Bái bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng từ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, và tác giả Tuấn Phong trường chính trị tỉnh Yên Bái với tác phẩm Ý đồ gì phía sau luận điểm Việt Nam mất ổn định chính trị nghiêm trọng. Qua 4 lần tổ chức, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, giành được sự quan tâm, tham gia của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự hứng của toàn dân.
Sáng nay, đoàn công tác của Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA do ông Tanaka Takedo, cố vấn trưởng làm trưởng đoàn đã tới chào xã giao, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. Tiếp đoàn, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giới thiệu khái quát về những tiềm năng thế mạnh và điều kiện kinh tế của tỉnh Yên Bái. đặc biệt là khẳng định mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa tỉnh Yên Bái với các địa phương của Nhật Bản, cũng như sự hỗ trợ giúp đỡ của nhiều cơ quan, tổ chức, các đơn vị chuyên môn của Nhật Bản đối với tỉnh Yên Bái trong suốt thời gian qua. Đặc biệt, từ tháng 7 năm 2024, dự án tăng cường hệ thống phát triển năng lực cho nhân viên y tế cơ sở thông qua khám chữa bệnh từ xa đã được Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản ký kết hợp tác với Bộ Y tế chính thức được triển khai tại Yên Bái. Với những hoạt động của dự án nếu triển khai trong giai đoạn này là rất phù hợp vì sẽ góp phần hướng tới mục tiêu mà Yên Bái đang hướng tới, đó là giảm sự chênh lệch chuyên môn y tế giữa khu vực và thành thị và nông thôn bằng cách nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cơ sở. Là tỉnh miền núi nên Yên Bái có địa hình rộng, trạm y tế ở xa trung tâm và còn khó khăn về cơ sở vật chất. Toàn tỉnh cũng còn có 4% trạm y tế chưa có bác sĩ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thiền Hạnh cũng giao cho ngành y tế Yên Bái phối hợp cùng Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế JICA Nhật Bản tiếp tục bàn bạc có sự thống nhất để triển khai dự án đạt hiệu quả. Sau buổi làm việc này, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị đoàn công tác sẽ làm việc cụ thể với Sở Y tế và các địa phương để dự án đạt hiệu quả, đi đúng hướng, đem lại kết quả tốt nhất. Cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình chu đáo của lãnh đạo tỉnh Yên Bái dành cho đoàn. Ông Tanaka Taketo, Cố vấn trưởng, trưởng đoàn công tác dự án đã trao đổi một số thông tin chính của dự án khi triển khai tại Yên Bái trong thời gian 5 năm. Ông Tanaka Taketo cho biết dự án sẽ thực hiện một dự án thí điểm hỗ trợ năng lực cho nhân viên y tế cơ sở từ xa. Văn phòng JICA đang xem xét triển khai tại huyện Lục Yên và Yên Bình, đồng thời mong muốn tỉnh Yên Bái sẽ cử cơ quan chuyên môn, đơn vị có liên quan phối hợp với JICA để triển khai thực hiện, đạt kết quả như mong đợi.
Do ảnh hưởng nặng nề từ hoàn lưu cơn bão số 3, nhiều diện tích lúa chuẩn bị thu hoạch đã bị ngập úng, nên tổng sản lượng lương thực có hạt của tỉnh 9 tháng qua đạt 311.000 tấn, giảm gần 8.000 tấn. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang phối hợp với các địa phương hướng dẫn nông dân các biện pháp kỹ thuật để khôi phục lại các diện tích bị thiệt hại. Cùng với đó, ngành cũng tăng cường sản xuất vụ đông, yêu cầu các địa phương ra soát và đề xuất nhu cầu hỗ trợ để phát triển sản xuất cây vụ đông, bù đắp cho sự thiếu hụt sản lượng do thiệt hại sau bão, điều chỉnh cơ cấu vào loại hình sản xuất, lựa chọn những cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu nhằm đảm bảo năng suất cao và ổn định. Đặc biệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách đặc thù hỗ trợ khôi phục phát triển sản xuất nông nghiệp do bão số 3 gây ra trên địa bàn.
Qua giả soát của các ngân hàng, số khách hàng bị thiệt hại do cơn bão số 3 là trên 8.600 khách hàng. Trong đó, 86 khách hàng là doanh nghiệp, hợp tác xã, còn lại là khách hàng cá nhân, hộ gia đình. Dư nợ bị thiệt hại do ảnh hưởng bão số 3 là gần 10.600 tỷ đồng, chiếm 22,46% tổng dư nợ trên địa bàn. Do đó, các chi nhánh ngân hàng đã triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho các khách hàng, trong đó cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 89 khách hàng với dư nợ là gần 4,8 tỷ đồng, miễn giảm lãi vay cho trên 3.800 khách hàng với dư nợ gần 4.000 tỷ đồng, đặc biệt đã chỉ đạo cho vay mới 117 khách hàng với dư nợ là gần 120 tỷ đồng. Với việc triển khai các biện pháp đã hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả của cơn bão, tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để khôi phục sản xuất, kinh doanh.
Thưa quý vị và các bạn, sau cơn bão số 3, huyện Trấn Yên đã đặc biệt quan tâm bố trí chỗ ở và nhất là xây dựng các khu tái định cư cho các hộ gia đình có nhà bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Đến nay, việc sắp xếp bố trí dân cư đã cơ bản ổn định, ghi nhận của phóng viên thời sự. Sau cơn bão số 3, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên có nhiều hộ không còn nhà để ở và nếu còn nhà cũng không dám về nguy cơ sạt lở đất rất cao. Sau khi bố trí cho một số hộ theo yêu cầu tái định cư xen kẹp, xã Minh Quán đã đề xuất với huyện xây dựng khu tái định cư mới tại thôn 1 cho 5 hộ có nhu cầu và đủ điều kiện. Chỉ cách trục đường chính hơn 100 mét, nên đối với nhiều hộ dân khi được tái định cư ra khu vực an toàn này đã rất vui mừng. Anh Phạm Văn Dư, thôn 4 xã Minh Quán, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Nhà cửa trong kia mất thì cũng xót, nhưng mà ra đây cũng được nhà nước quan tâm, nhà các cấp chính quyền quan tâm thì tôi cũng vui. Mà mảnh đất này đã cũng rất hài lòng.
Ông Lương Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Quán, huyện Trấn Yên nói.
Thực hiện cái việc tái định cư đấy, thế thì đủ cái điều kiện đã được đo đạc, thiết kế và dự kiến là huyện sẽ giao cho các hộ để ổn định thực hiện. Các hộ gia đình thì cũng đã làm việc với địa phương, cũng đã cam kết là sử dụng đất đúng mục đích và ngay sau khi được giao đất thì cũng đã tiến hành xây dựng nhà và chuyển ra nơi ở mới.
Để sớm bố trí tái định cư cho dân, các cơ quan chuyên môn của huyện Trấn Yên đã khẩn trương phối hợp cùng các địa phương tổ chức thành nhiều tổ công tác bám nắm địa bàn, tiến hành đo đạc, xác định vị trí thửa đất. Đối với những khu tái định cư thì đo đạc phân lô theo quy định và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Anh Nguyễn Văn Linh, cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Trấn Yên cho biết.
Chúng tôi trên địa bàn Trấn Yên thì rất là rộng và nên là chi nhánh đã phân ra rất nhiều tổ phụ cán bộ phụ trách các xã để đi tất cả các xã ảnh hưởng có cái ảnh hưởng của cơn bão số 3 do lũ lụt. Thì đến thời điểm bây giờ thì tất cả các xã đã được tiến hành đo đạc và chuẩn bị làm hồ sơ cho các hộ gia đình cá nhân nhu cầu.
Sau bão số 3, toàn huyện Trấn Yên có tất cả 154 gia đình phải bố trí tái định cư, trong đó 36 nhà bị sập đổ hoàn toàn, thiệt hại trên 70%, 118 hộ phải di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở ta luy cao. Với nhiều nỗ lực, đến nay đã có 34 hộ đã khởi công xây dựng nhà, 44 hộ đang sắp tạo mặt bằng chuẩn bị khởi công xây nhà, 24 hộ xin được vào khu tái định cư tập trung và 9 hộ Ủy ban dân xã rà soát quỹ đất cho các hộ tái định cư xen kẹp. 21 hộ được bố trí vào các khu tái định cư tập trung ở các xã Minh Quán, Bảo Hưng, Hưng Thịnh và xã Y Can. Để sớm giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống, Ủy ban dân huyện Trấn Yên đã huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ người dân làm nhà, giúp nhân dân tìm khu đất mới, đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình sớm xây dựng được nhà mới. Ông Nguyễn Đức Mầu, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Trấn Yên trao đổi.
Đối với những cái trường hợp mà tái định cư tại chỗ ấy, hoặc là tự tái định cư xen kẹp mà đủ điều kiện ấy, thì hiện nay chúng tôi đã và đang chỉ đạo các cái địa phương là cho bà con nhân dân chuẩn bị mặt bằng để tổ chức cho bà con xây dựng nhà để ổn định cuộc sống. Thế còn đối với các khu tái định cư đã có sẵn mặt bằng và quy hoạch và đã được có đủ thủ tục điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất để bố trí cho bà con nhân dân xây dựng.
Đối với các khu tái định cư tập trung, hiện nay Ủy ban dân huyện Trấn Yên đã giao cho ban quản lý dự án bàn giao ranh giới mốc giới cho chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để tiến hành đo đạc và phân lô. Giao phòng tài nguyên môi trường hướng dẫn trình tự thủ tục đối với Ủy ban dân xã xác minh điều kiện và xét duyệt các trường hợp đủ điều kiện vào khu tái định cư và lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Những hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai phải bố trí tái định cư sau cơn bão số 3 đã được huyện Trấn Yên quan tâm kịp thời, giúp các hộ sớm ổn định cuộc sống. Huyện cũng phấn đấu đến ngày 30 tháng 11, toàn bộ các hộ gia đình bị ảnh hưởng đều hoàn thành việc làm nhà mới và sửa chữa nhà.
Công ty Điện lực Yên Bái vừa tổ chức tổng kết chương trình gia đình tiết kiệm điện năm 2024 tại huyện Lục Yên. Chương trình gia đình tiết kiệm điện năm 2024 do Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức tại huyện Lục Yên được thực hiện từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2024. Chương trình đã thu hút trên 7.500 hộ tại thị trấn Yên Thế, xã Yên Thắng và xã Liễu Đô của huyện Lục Yên tham gia. Kết thúc chương trình, căn cứ vào các tiêu chí đánh giá, 150 hộ gia đình tham gia đã đạt giải, được công ty khen thưởng. Trong đó có 30 hộ gia đình đạt giải gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu, 120 hộ đạt giải gia đình tiết kiệm điện. Tổng giá trị giải thưởng là 90 triệu đồng. Mỗi gia đình đạt giải gia đình tiết kiệm phải tiết kiệm tối thiểu từ 10% sản lượng điện tiêu thụ trở lên so với các tháng cùng kỳ năm 2023 và tiết kiệm liên tục trong các tháng thực hiện chương trình thi đua. Giải gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu dành cho các hộ có kết quả tiết kiệm điện cao nhất trong số các hộ được công nhận là gia đình tiết kiệm điện và có sử dụng các sản phẩm tiết kiệm điện thân thiện với môi trường. Chương trình gia đình tiết kiệm điện được Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức hàng năm đã góp phần nâng cao ý thức và chia sẻ với khách hàng các giải pháp tiết kiệm điện đơn giản, thông minh, phổ biến và lan tỏa các mô hình sáng kiến trong việc thực hành tiết kiệm điện đạt hiệu quả của các hộ gia đình và lan tỏa thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen trong cộng đồng. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 10, Palestine đã đề nghị Liên đoàn Ả Rập AL tổ chức họp khẩn cấp đại diện thường trực về tình hình ở giải Gaza vào thời điểm Israel triển khai ngày càng nhiều các cuộc tấn công nhằm vào giải đất đang bị phong tỏa của Palestine. Đề nghị này được đưa ra trong bối cảnh tình hình xung đột càng leo thang ở Gaza, trong khi người dân Palestine không có khả năng tự vệ. Trong khi đó, quân đội Israel đã tiếp tục chiến dịch trên bộ tại Jabalia, trại tị nạn lớn nhất của người Palestine ở Gaza trong ngày thứ 16 liên tiếp, với tuyên bố rằng hoạt động này nhằm ngăn chặn các chiến binh Hamas tập hợp lại để tiến hành những cuộc tấn công tiếp theo. Theo các nguồn tin Palestine, trong chiến dịch này, lực lượng Israel đã sát hại hàng trăm người Palestine, phá hủy hàng chục ngôi nhà và cơ sở tầng, khiến nhiều gia đình phải rời bỏ nơi cư trú của mình. Cũng trong ngày 20 tháng 10, Ủy ban Trung ương Phong trào Giải phóng Dân tộc Palestine đã tổ chức cuộc họp tại Ramallah ở trung tâm bờ Tây, ra tuyên bố tái khẳng định những nỗ lực không ngừng nghỉ của giới lãnh đạo Palestine nhằm đảm bảo sự ủng hộ quốc tế từ Liên Hợp Quốc đối với toàn bộ nhà nước Palestine. Ngày 20 tháng 10, Israel tiến hành không kích phía nam thủ đô Beirut của Liban và đã đánh trúng một tòa dân cư ở Haaretz Haray, gần một nhà thờ Hồi giáo và một bệnh viện sau khi quân đội nước này cảnh báo dân thường sơ tán khỏi hành trình của phong trào Hezbollah. Quân đội Israel trước đó đã ra lệnh cho dân thường ở gần các tòa nhà mà họ cho là có liên hệ với Hezbollah tại hai khu phố ở phía nam Beirut phải sơ tán ngay lập tức vào sáng 20 tháng 10. Ít nhất ba chi nhánh của Al-Quds, Al-Hassan và Israel cáo buộc tài trợ cho Hezbollah đã bị tấn công trong các cuộc không kích. Al-Quds, Al-Hassan được Hezbollah sử dụng như giải pháp thay thế cho hệ thống ngân hàng của Liban. Trước đó, ngày 19 tháng 10, lực lượng không quân Israel đã tấn công các kho vũ khí và một trung tâm tình báo của Hezbollah tại khu vực thành trì của lực lượng này ở vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut. Hàng chục nghìn người đã chạy trốn khỏi các vùng ngoại ô phía nam Beirut kể từ khi Israel bắt đầu các cuộc tấn công thường xuyên khoảng 3 tuần trước. Ba nước Iran, Nga, Oman đang tham gia cuộc tập trận hải quân chung ở Ấn Độ Dương. Nhiều nước khác tham gia với tư cách quan sát viên. Truyền thông Iran cho biết cuộc tập trận nhằm tăng cường an ninh tập thể khu vực, mở rộng hợp tác đa phương và thể hiện thiện chí cũng như khả năng duy trì hòa bình, hữu nghị và an ninh hàng hải. Các nước tham gia cuộc tập trận thực hành nhiều chiến thuật khác nhau nhằm đảm bảo an ninh thương mại hàng hải quốc tế, bảo vệ đường thủy, tăng cường các biện pháp nhân đạo và trao đổi thông tin về hoạt động cứu hộ. Các quan sát viên của cuộc tập trận bao gồm Ả Rập Xê Út, Qatar, Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh và Thái Lan. Ngày 20 tháng 10, phát ngôn viên của quân đội Sudan ra tuyên bố cho biết một chỉ huy cấp cao của lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự RSF đã đầu hàng cùng một số binh sĩ. Theo quân đội Sudan, người đào ngũ là Abu Allah Keita, chỉ huy cấp cao nhất của lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự ở bang Anjarija. Tuyên bố cho biết quân đội Sudan khẳng định rằng cánh cửa quân đội luôn mở rộng đối với bất kỳ ai ủng hộ đất nước và quân đội Sudan. Sau khi xung đột vũ trang nổ ra giữa quân đội Sudan và RSF vào tháng 4 năm 2023, ông Kaykan, một lãnh đạo của lực lượng vũ trang địa phương, đã tuyên bố ủng hộ RSF vào tháng 8 năm ngoái. Tháng 12 năm 2023, sau khi lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự Sudan giành quyền kiểm soát của bang Anjarija, ông Kaykan được bổ nhiệm làm chỉ huy các hoạt động ở miền trung Sudan. Ngày 15 tháng 4 năm 2023, xung đột vũ trang nổ ra giữa quân đội Sudan và lực lượng RSF của thủ đô Khartoum. Các cuộc giao tranh sau đó lan sang các khu vực khác và kéo dài tới nay. Cuộc xung đột kéo dài hơn một năm đã khiến khoảng 24.800 người ở Sudan thiệt mạng và hơn 10,42 triệu người phải di rời. Chính quyền thủ đô New Delhi của Ấn Độ cho biết sẽ thực hiện các biện pháp toàn diện để giảm ô nhiễm không khí trong bối cảnh chất lượng không khí suy giảm nghiêm trọng trong những ngày qua. Theo giới chức New Delhi, các cuộc kiểm tra sẽ được triển khai trong những ngày tới nhằm kiểm tra mức độ ô nhiễm không khí tập trung vào các công trường xây dựng trên toàn thành phố và các bến xe, vốn là những điểm nóng về ô nhiễm khói bụi. Súng chống khói bụi có khả năng phun ra những tia nước dạng xương cũng được đưa vào sử dụng. Thủ đô New Delhi của Ấn Độ được đánh giá là thủ đô ô nhiễm nhất thế giới vào năm ngoái. Những ngày qua, chất lượng không khí đo được luôn dao động ở mức không tốt cho sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày tháng 10 hàng năm, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh thường tổ chức các hoạt động thi đua, sôi nổi tạo không khí vui tươi phấn khởi trong hội viên phụ nữ. Tuy nhiên, năm nay trước những ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 lịch sử, các hoạt động kỷ niệm không chỉ tôn vinh vai trò và đóng góp của phụ nữ mà còn gắn kết với công tác hỗ trợ hội viên và người dân bị ảnh hưởng bão lũ, góp phần ổn định cuộc sống sau bão. Các hoạt động ý nghĩa ấy đã lan tỏa tính yêu thương, gắn kết và khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ trong cộng đồng xã hội nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2024 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Toàn tỉnh Yên Bái hiện có gần 150.000 hội viên phụ nữ. Trong cơn bão số 3 lịch sử xảy ra vào đầu tháng 9 vừa qua, nhiều gia đình hội viên phụ nữ đã bị thiệt hại nặng nề, xót xa và đau lòng hơn là trường hợp của chị Nguyễn Thị Như Quỳnh ở tổ 5 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình khi mất đi người chồng của mình, anh Nguyễn Văn Thi, chồng chị Quỳnh đã mãi ra đi trong lúc tham gia cứu nạn cứu hộ, giúp đỡ người dân trên địa bàn thành phố Yên Bái chống chọi với cơn bão số 3. Chia sẻ với những đau thương mất mát của mẹ con chị Quỳnh và cảm phục hành động dũng cảm hy sinh quên mình của chồng chị trong bão lũ, ngay trong tháng 10 này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Hồng Nhung, con gái của anh chị đến khi cháu tròn 18 tuổi, với mức hỗ trợ là 500.000 đồng một tháng. Đồng thời thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi, động viên, trao tặng tiền và quà hỗ trợ cho cháu Nhung. sự hỗ trợ kịp thời, nhân văn của Hội Phụ Nữ tỉnh đã tiếp thêm động lực để con gái chị Quỳnh có điều kiện tiếp tục vượt khó phấn đấu nỗ lực vươn lên trong học tập, giúp chị giảm một phần gánh nặng khi người chồng đã mất đi. Chị Nguyễn Thị Như Quỳnh bày tỏ.
Gia đình tôi thì vô cùng cảm ơn các cấp chính quyền và Liên hiệp Phụ Nữ tỉnh Yên Bái đã giúp đỡ mẹ con tôi trong lúc không may bố cháu đã qua đời, thì tôi sẽ hứa sẽ nuôi dạy các cháu để thành một người công dân tốt cho xã hội ạ.
Nếu như trong bão lũ, Hội Phụ Nữ các cấp trong tỉnh đã dồn toàn lực để hỗ trợ hội viên và người dân vận chuyển đồ đạc, nhu yếu phẩm thiết yếu, nấu các suất cơm không đồng, dọn dẹp vệ sinh môi trường, san gạt bùn đất, thăm hỏi, trao quà cứu trợ và chia sẻ mất mát khó khăn với từng gia đình, thì nay các hoạt động hỗ trợ vẫn tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, ấm áp tình người. Hội Phụ Nữ tỉnh đã vận động các tập thể cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh cũng như sự chung tay góp sức từ cộng đồng để nhanh chóng có được những nguồn hàng thiết yếu vận chuyển đến người dân các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Mới đây, ngay sau khi tiếp nhận khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp của Hoa Kỳ, tài trợ với tổng trị giá trên 4,9 tỷ đồng, Hội Liên hiệp Phụ Nữ tỉnh đã đến thăm hỏi trao 1.240 suất quà, mỗi suất trị giá gần 2,5 triệu đồng, hỗ trợ người dân và hội viên bị thiệt hại do thiên tai tại các huyện Trấn Yên, Văn Yên, Yên Bình, Lục Yên và thành phố Yên Bái. Cùng với đó, hội cũng đã trao 3.500 suất quà hỗ trợ học sinh bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mỗi suất trị giá trên 1,8 triệu đồng. Những món quà trao tay thiết thực, ý nghĩa và ấm áp tình người đã đem lại nụ cười, tiếp thêm động lực giúp người dân nói chung và hội viên phụ nữ nói riêng vững tin hơn trong hành trình vượt qua khó khăn, ổn định, xây lại cuộc sống. Bà Bùi Thị Cư, tổ dân phố số 1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình xúc động nói.
Đến đây thì thôi, thì lúc này nhưng khi đói bằng gói khi no, mà lúc này này thì quan tâm đến này chúng tôi lấy làm cảm kích vô cùng, thì thôi xin cảm ơn.
Vừa được nhận quà hỗ trợ, chị Hà Thị Sáng ở xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên cũng chia sẻ.
Thực sự là hôm nay chúng em được nhận cái phần quà của các anh các chị từ thiện cho gia đình chúng em. Chúng em được trước tiên là xin được cảm ơn tất cả các ban, các ngành và các anh các chị. Thế nhưng trong cái đợt phần quà này thì nó cũng cải thiện cho gia đình chúng em thêm được một phần là thứ nhất là nguồn của cái năng lượng để giúp bà con nhân dân để phục hồi trong công cuộc sản xuất và cũng như là xây dựng sau này để phấn đấu và vươn lên để qua cái đợt bão lũ này.
Tính đến nay, Hội Liên hiệp Phụ Nữ tỉnh Yên Bái đã vận động tiếp nhận ủng hộ từ rất nhiều tập thể cá nhân trong cả nước, bao gồm cả tiền mặt và thực phẩm, nhu yếu phẩm, đồ dùng thiết yếu, đặc biệt là sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế với tổng trị giá gần 6 tỷ đồng. Các phần quà sau khi tiếp nhận đã nhanh chóng được trao đến tận tay người dân và hội viên phụ nữ, từ đó lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, tương thân tương ái của phụ nữ Việt Nam. Bà Hoàng Phương Thúy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ Nữ tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Có thể nói là với việc đa dạng hóa các cái hình thức hoạt động thì chúng tôi cũng dành cái sự chủ động cho cơ sở bằng cái hình thức nào đó để phù hợp với việc tổ chức triển khai các hoạt động 20 tháng 10 hướng về ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Tuy nhiên thì trong cái bối cảnh hiện nay thì với cái sự ảnh hưởng rất là nặng nề của cơn bão số 3 thì chúng tôi cũng ưu tiên dành cái sự thăm hỏi, động viên, chia sẻ đối với những gia đình, người dân và hội viên phụ nữ bị chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3. Và chúng tôi cũng thiết nghĩ rằng là trong cái thời gian tới ấy, thì cái việc mà tập trung để hướng dẫn chị em có những cái kỹ năng về ứng phó với biến đổi khí hậu và đặc biệt là làm thế nào cho chị em là thích ứng được trong cái môi trường, trong cái hoàn cảnh hiện nay. Nhưng bên cạnh đó thì cái điều quan trọng nhất hiện nay đó là hỗ trợ sinh kế để cho chị em hội viên phụ nữ làm thế nào để phục hồi cái kinh tế của mình sau bão lũ và để ổn định lại cuộc sống cũng như là để quay trở lại cái quỹ đạo bình thường, cái quỹ đạo chung của cái cuộc sống thường ngày.
Dù cơn bão số 3 đã đi qua hơn một tháng nay, nhưng công tác khắc phục hậu quả bão lũ vẫn còn rất nhiều khó khăn. Cùng với cả hệ thống chính trị, các cấp Hội Phụ Nữ tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện nhiều hơn nữa các hoạt động với những cách làm phù hợp, thiết thực, hỗ trợ hội viên phụ nữ khắc phục hậu quả bão lũ, nhanh chóng ổn định đời sống, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Đó cũng là minh chứng cho tinh thần, trách nhiệm của tổ chức hội, không để hội viên nào bị bỏ lại phía sau trong khó khăn, hoạn nạn.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trong trận đấu muộn vòng 10 La Liga, câu lạc bộ Barca đã có chiến thắng đậm trước trận siêu kinh điển với Real Madrid khi vượt qua Sevilla với tỷ số 5-1. Barca nhanh chóng dồn lên tấn công và có bàn mở tỷ số ở phút 24. Rafinha bị PK của Sevilla kéo ngã trong vòng cấm và trọng tài đã lập tức chỉ vòng 11m. Lewandowski bình tĩnh đánh lừa được thủ môn Nieland mở tỷ số trận đấu. 4 phút sau, Yaman nhả về tuyến 2. Calder bỏ bóng khôn ngoan để Pedri đặt lòng hiểm hóc tung nóc lưới Sevilla nhờ đường cách biệt. Trước khi hiệp 1 khép lại, Lewandowski hoàn tất cú đúp với cú dứt điểm rất nhạy cảm từ tình huống bóng 2 sau cú sút của Rafinha. Sang hiệp 2, Barca chưa chậm lại nhưng vẫn có thêm 2 bàn thắng do công của Pablo Torre, tiền vệ vào sân thay cho Yaman. Đội khách chỉ gỡ được một bàn nhờ tình huống lập công đến từ Idubo. Chung cuộc Barca thắng 5-1 và tiếp tục độc chiếm ngôi đầu La Liga với 27 điểm. Trận đấu đáng chú ý nhất ở vòng 8 ngoại hạng Anh là cuộc đối đầu giữa Liverpool và Chelsea trên sân Anfield. Mohamed Salah của Liverpool có ngày thi đấu rực rỡ khi có một bàn và một kiến tạo. Phút 26, Liverpool được hưởng một cú phạt đền. Salah không có sai lầm nào và đem về bàn mở tỷ số. Ngay đầu hiệp 2, Chelsea có được bàn gỡ hòa. Jackson phá bẫy việt vị và hạ gục Kelleher trong pha đối mặt. Nhưng đội chủ nhà chỉ mất 2 phút để tái lập thế dẫn trước. Chung cuộc Liverpool giành chiến thắng trước Chelsea và đứng trên đỉnh bảng xếp hạng. Ở trận đấu còn lại, Man City đã kiếm trọn 3 điểm trước Wolverhampton nhờ các bàn thắng của Guardiola và Stone ở các phút 33 và bù giờ thứ 5 của hiệp 2. Wolverhampton dù thất bại nhưng đã làm nên bất ngờ khi có bàn mở tỷ số sớm do công của Larsen ở phút thứ 7. FIFA đã chính thức ra thông báo câu lạc bộ Inter Miami sẽ giành quyền tham dự Club World Cup 2025 với tư cách là đại diện của nước chủ nhà Mỹ. Đội bóng của Messi vừa đăng quang chức vô địch mùa giải thông thường của giải nhà nghề Mỹ, giải thưởng mang tên Sportsia. Như vậy, tính đến lúc này, Club World Cup 2025 đã xác định được 31 đội bóng tham dự. Lễ bốc thăm chia bảng cho Club World Cup 2025 sẽ diễn ra vào tháng 12 năm 2024. 32 đội tham dự sẽ được chia thành 8 bảng. Thể thức giống hệt World Cup cho các đội tuyển quốc gia giai đoạn 1998 đến 2022. Giải đấu sẽ khai mạc vào ngày 15 tháng 6 năm 2025. Tiền đạo người Brazil Neymar đã trở lại tập luyện để chuẩn bị thi đấu cho câu lạc bộ Al Hilal. Neymar dính chấn thương dây chằng chéo hồi tháng 10 năm 2023 và buộc phải nghỉ thi đấu đến hết mùa 2023-2024. Kể từ khi chuyển đến Al Hilal từ PSG với mức phí cao kỷ lục 90 triệu euro, Neymar mới chỉ có 5 lần ra sân. Hợp đồng của anh kéo dài đến mùa hè năm 2025. Trong hợp đồng có điều khoản tùy chọn gia hạn thêm 1 năm.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo. Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 10 năm 2024, khu vực phía Tây, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông vài nơi. Đề phòng sét đánh trong cơn dông, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng vùng cao trời rét. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 26-28 độ. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 18-20 độ. Khu vực phía Đông, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông vài nơi. Đề phòng sét đánh trong cơn dông, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Thành phố Yên Bái, trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào nhẹ và dông, đề phòng sét đánh trong cơn dông, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 30-31 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.